đó. Tức là ngài Tùng Thẩm, tức ngài chị dâu đó, đang lấy nước cái thì thấy ngài Năm Tiền đi qua, cái thì ôm cái cột cái để hổng chân lên cái kêu cứu. Ngài Năm Tiền ngài không cứu kiểu đó, mà ngài thông thả, ngài bước lên từng bậc thang, ngài nói 1, 2, 3, 4, 5. Thì ngay đó ngài Tùng Thẩm ngài thấy được cái chỗ cứu, cho nên là sau đó mới đến lễ tạ, tạ ơn và thượng cứu nhau. À, thì quý vị thấy cứu ở chỗ nào? À, cho nên đó là cái ý nghĩa ở trong nhà thiền muốn thức tỉnh cho mọi người đó. Bởi vì tại sao mình đang đứng dưới đất an ổn, khỏe quá, không chịu, rồi lại ôm cây cột cho hổng chân lên nguy hiểm rồi kêu cứu, và ai cứu cho mình? Phải không? Đang đứng dưới đất là vững vàng, khỏe khoắn, không chịu, rồi tự ôm cây cột cho hổng chân lên rồi cái kêu cứu. Thì có giống mình hiện tại đây không? Cho nên nghĩa là ngài Năm Tiền là bậc thầy mà, bậc thầy cho nên là sáng mắt rồi, cho nên ngài rõ được cái đạo lý này, do đó ngài thể hiện bằng từng bước đi vững vàng, từng bước 1, 2, 3, 4, 5, tức là bước lên từng cấp á, vững vàng, thì đó là cách tự cứu hay nhất. Tức là sao? Tức là ngài chỉ cái cách cứu đó, không? Nghĩa là sao? Là chỉ cần ông buông xuống đi thì ông đứng dưới đất là xong thôi, kêu cứu gì nữa. Phải không? À, thì chúng ta đây cũng vậy đó. Ai làm cho mình phiền não, rồi ai làm cho mình đau khổ, rồi kêu cứu. Bây giờ kiểm coi. Không ai khác hết, không chỉ mình thôi. Đâu có ai làm cho mình phiền não, rồi ai làm cho mình đau khổ đâu kêu cứu. Cho nên chỉ mình, tự mình, gọi là mình sanh tâm ở trên các pháp đó, không rồi cái thì khổ rồi kêu cứu. Chỉ cần bây giờ thì buông đó, buông thì nhẹ nhàng thôi. Đó. Cứ chấp, không rồi là khổ. Giờ muốn hết khổ thì tự buông cái này nhẹ nhàng. À, cho nên đây là rõ ràng để cho thấy rằng cái này chỉ do chúng ta mỗi người tự mình mê lầm, rồi tự mình vọng tưởng chấp trước vào cái ta này đó, không rồi vọng tưởng chấp trước vào cái cảnh này đó, nghĩa là chấp vào cái ta, rồi chấp vào cái của ta này, rồi tự khổ thôi chứ không có gì khác hết. Đó, tự mình chấp vào cái ta này, tự mình chấp vào cái của ta này, đó là tự mình khổ. Bây giờ thì muốn hết khổ thì sao? Tự buông đi là xong. Đó, muốn hết khổ là buông đi cái xong nhẹ nhàng. Bây giờ không chịu buông mà cứ kêu khổ, kêu cứu thì ai cứu được mình đây? Đó, quý vị kiểm coi, thấy có ai cứu được? Đó. Nghe ai đó nói một tiếng chạm tự ái mình thì mình liền ôm lấy đó, rồi cái thì đi đứng ngồi nằm cứ nghĩ về nó thành khổ, phải không? Nà, giờ muốn hết khổ thì sao? Nà, thì buông đi cái nhẹ nhàng. Quý vị mình hãy nhìn coi mấy đứa bé đó, hồn nhiên đó, thì nó có khi nó bị chửi đó, nhưng mà nó đâu có khổ. Phải không? Mấy đứa bé hồn nhiên nó khi mà bị chửi đó nhưng đâu có khổ, là bởi vì nó không có tự ái. Còn mình là bởi vì bám chấp cái ngã này nặng quá, thì nghe cái chạm tự ái rồi cái đi đứng nằm rồi cái luôn nhớ cái câu đó hoài thành khổ. Giờ muốn hết khổ thì cứ buông thôi, thì nó nhẹ nhàng, không chịu buông thì khổ hoài. Không đó, cho nên mình phải nhìn kỹ lại đó, cái mấy đứa bé đó. Không? Cho nên mình lâu lâu quán chiếu lại mình mới thấy đúng là mình càng mình tự hào là càng lớn lên mình càng khôn, chứ sự thật mình thấy mình càng khôn lên, càng lớn lên á mình càng bớt khôn hơn mấy đứa bé. Phải không? Quý vị thấy mấy đứa bé nhiều khi không đang chơi vậy đó, lâu lâu thì cũng có khi bị nó còn phàm phu mà khi đang chơi chơi giỡn nhau cái thì nó cũng sao, thí dụ đang chơi giỡn nhau khi hơi đụng chạm nhau chút thì cũng la lối chút, thấy không, giận nhau la lối chút, nhưng giận nhau la lối chút rồi thì qua đó rồi hôm sau sao cũng chơi lại nữa phải không? Còn mình thì sao, quý vị kiểm coi mình thì sao, là giận suốt đời hoặc là giận 2-3 tháng, giận 2-3 năm, mà nhiều khi có nhiều người á lại còn tự hào nữa. Tự hào là sao? Là tôi giận anh đó mấy năm mà không quên đó phải không? Như vậy còn tự hào nữa, mà không ngờ cái đó có gì mà đáng tự hào, phải không? Đó, giận mấy năm mà không quên, mà không bỏ thì hay là giận mà lại tự hào đó, thì quý vị mới thấy, phải không? Đó, cho nên mới thấy rằng mình sao càng lớn lên đó, càng thua đứa bé phải không? Sao mà thấy mấy đứa bé nó sống hồn nhiên rất là sung sướng, phải không? Lâu lâu có khi chơi giỡn nhau không, rồi dần la nói chút rồi cái thì cũng chơi lại nữa rồi, phải không? Giận ra khi giận đánh nhau đó, đánh nhau đã đời đó, rồi chút là cũng chơi lại nữa, thấy khỏe quá. Còn mình thì có chi nhiều cái chuyện không đáng gì hết mà giận cả năm, 2 năm, 3 năm, có khi mà giận gần cả đời, gần có nhiều người đúng gần sắp chết thì cũng xả được chút đó, thì mới thấy thì sao. Cho nên mình mới thấy càng lớn lên tại sao mình thấy mất cái sự hồn nhiên của thở còn trẻ, thấy cũng đáng tiếc lắm. Bây giờ thấy tiếc không? Thấy cũng hơi đáng tiếc lắm. Sao thấy mấy đứa bé nó sống, mình nhớ lại cái hồi còn bé mình thấy hồn nhiên, thấy khỏe, phải không? Lúc đó nhiều khi có ai nói nặng chửi cái thì mình cũng không thấy không khổ nữa. Còn bây giờ là nhiều khi người ta nói xa xa đó mình đã khổ rồi, phải không? Tức là chưa nói tới ngay mặt mà nói xa xa thôi đã thấy khổ rồi. Nà, thì mới thấy sao. Nà, cho nên đó là những cái điểm mà mình là người học đạo là mình phải tự quán chiếu trở lại đó, thấy không? Để mà có sự tỉnh giác. Bởi vì trong nhà thiền nó quan trọng là hồi quan phản chiếu, hay là gọi là phản quan tự kỷ đó, mình phải quán chiếu trở lại chính mình, thấy không? Còn thông thường thì mình lại đi ngược lại, tức là sao? Tức là ít chiếu lại mình mà lại thích chiếu ra ngoài, đó thì nó mới ngược đời, thấy không? Tức là sao? Chiếu người này, chiếu người kia, chiếu người nọ, mà chiếu kỹ nữa, nhưng mà rồi chiếu lại mình thì lại chiếu sơ sơ thôi không kỹ, mà lại sợ chiếu kỹ nữa, đúng không? Tức là sợ chiếu kỹ quá là mình thấy mình dở mình xấu, cho nên là chiếu sơ sơ thôi để thấy nó hơi hơi thôi. À, còn chiếu người khác thì chiếu kỹ, càng kỹ chừng nào là càng tốt nữa, thì mới thấy sao đó, thì mới thấy là cái công phu tu của mình nó còn yếu kém nhiều. Cho nên với tinh thần của nhà thiền, mà nhất là thiền tông đó, là mình phải phản chiếu lại mình càng kỹ chừng nào càng tốt hơn, chứ đừng có chiếu ra ngoài kỹ. Đó, chiếu mình kỹ rồi á thì rồi mình chiếu ra ngoài thì mới sáng. Tức là khi mình sáng được tâm mình rồi thì đem cái tâm sáng đó mình chiếu ra ngoài thì đúng là cái gì nó cũng sáng hết, thấy không? Cho nên gọi là tâm sáng thì nhìn cái gì cũng sáng hết, thì gọi là, cho nên mới nói là đâu đâu cũng là Phật pháp hết, thấy không? Tức là khi tâm mình nó sáng rồi, nó thanh tịnh rồi thì thấy chỗ nào là cũng sáng tỏa, chỗ nào cũng là Phật pháp hết, thấy không? Thì lúc đó thì nó sẽ nhẹ nhàng, thấy cái gì nó cũng là trong cái trong sáng. À, thì cũng giống như là mình mang gương đó, kính đó, mang kính mát, cái gì mang kính mát đó, hệ kính mát màu xanh thì nhìn ra gì thấy cũng xanh đó nè, còn kính mát màu xám xám nhìn cái gì cũng xám hết, còn bỏ hết kính nó ra nhìn thì cái gì ra cái đó, không? À, cho nên đây là mình hiểu vậy đó, thì để thấy rằng, không, cái gốc đó là do mình gọi là tự bám, tự chấp, không, vào cái ta và của ta của mình đó rồi tự khổ. Giờ muốn hết khổ thì tự buông xuống thì nó nhẹ nhàng, Cho nên trong nhà thiền câu chuyện là một anh thanh niên mà thường hay nóng giận, lại ưa thích đánh lộn nữa, cho nên bị nhiều người ghét bỏ. Một hôm thì nhân anh đi ngang qua chùa Đại Đức, là chùa của thiền sư Nhất Hưu, thì lúc đó gặp lúc ngài đang thuyết pháp, cho nên anh thấy người ta đi nghe pháp đông thì anh cũng đi theo vào nghe thử xem coi cái gì đông quá vậy. Thì sao anh nghe một hơi thì anh lại cảm được những cái lời gọi là lời dạy của thiền sư Nhất Hưu, cho nên anh tỉnh ngộ, anh phát nguyện là từ nay sửa đổi. Cho nên anh đến gặp thiền sư Nhất Hưu, anh mới thưa là sư phụ, từ nay về sau đó thôi con không có theo người ta đánh lộn nữa, để cho khiến người ta cứ ghét bỏ, tức là bây giờ để cho người ta khỏi phải ghét bỏ con nữa, dù cho bây giờ á con có bị ai phun nước miếng vào mặt con cũng chỉ nhẫn nhục mà lau chùi thôi, lặng thinh mà chịu. Thì thiền sư Nhất Hưu ngài bảo, ôi đâu có cần vậy, cứ hãy để cho nước miếng nó tự khô đi thôi, cũng không cần phải lau chùi nữa. Đó, tức là anh cũng khá đó, anh nói là ta có phun nước miếng vào mặt đó, thì cũng nhẫn để lau chùi thôi. Thì ngài thiền sư Nhất Hưu ngài nói không cần như vậy nữa, không cần phải lau nữa, cứ để tự nó khô thôi, không cần phải lau. Đó, thì anh mới nói đâu được vậy, làm sao mà chịu nói. Đó, làm sao mà chịu nói vậy được. Thì thiền sư Nhất Hưu ngài mới bảo ở đây không có gì là chịu nổi hay không chịu nổi, anh cứ coi như là mũi mồng nó đậu trên mặt vậy thôi, phải không? Thì như mũi mồng đậu trên mặt thì không có đáng đánh hay chửi nói gì hết, tuy bị khạc nhổ nhưng mà không có phải bị nhục nhã gì hết, cứ vui vẻ mà nhận thôi. Thì anh nói nhưng mà bây giờ nếu đối phương họ không có khạc nhổ mà họ dùng tay họ đánh mình thì sao đấy? Thì thiền sư Nhất Hưu ngày đó thì cũng vậy thôi, nghe là cũng không cần phải quá để ý gì hết, thì đó cũng chẳng qua chỉ là cái đấm vậy thôi. Thì nghe tới đây anh chịu hết nổi rồi, bất chợt anh mới vơ tay anh đánh vào đầu thiền sư Nhất Hưu một cái, và hỏi hòa thượng bây giờ thì ngài thấy sao thế nào. Thì thiền sư Nhất Hưu ngài mới nói một cách thân tình nhẹ nhàng, ngài nói đầu của ta đó nó cứng như đá vậy đó, không có cảm giác gì hết, còn trái lại cái tay của anh chắc là đau lắm rồi phải không. Lúc đó thôi anh hết nói luôn. Đó, thì quý vị thấy thiền sư Nhất Hưu ngài cảm hóa được anh bằng cái sức nhẫn á, mà quý vị thấy đúng không? Nếu mà cỡ mình cỡ đó thì chắc cũng nhẫn hết nổi không, bất chợt mà anh lấy tay đánh vào đầu mình thì sao? Tự ái rồi, không tự ái là nó bực bội nó sân lên liền. Còn bây giờ đây á, thế giới thiền sư Nhất Hưu thì đúng là ngài nói là đầu của ta nó cứng như đá đó, anh đánh không có cảm giác hết đó, nhưng mà cái tay của anh nó chắc đau lắm rồi. Rồi thì ngay đó ngay là anh thấy là anh tỉnh ngộ. Thì quý vị mới thấy giới thiền sư Nhất Hưu thì ngài thấy đâu có khổ gì đâu, phải không? Còn với chúng ta đó thì vì sao mà có khổ? Đó mình phải thấy được cái điều đó, phải không? Với ngài thì ngài không thấy khổ, mà với mình thì tại sao mình thấy khổ? Là bởi vì đúng là bởi vì chấp có cái ta này, thấy không? Đó, đụng tới nó tự ái khổ, còn không có cái ta quên cái ta đi thì lấy ai mà tự ái, lấy ai khổ? Tức là buông nó ra thì nhẹ nhàng. Mà cái việc này để ai làm được cho mình đây? Quý vị nghĩ coi ai làm được cho mình? Phải tự mình thôi, đâu có ai làm, phải không? Phải tự mình làm thôi chứ không ai để làm thế cho mình được hết. Cho nên đó là mình phải thấy được cái điều đó, để quán kỹ điều đó thì mình sẽ dễ tiến được trên đường đạo thôi. Cho nên cũng vậy, với cái ý nghĩa này, có một vị tăng hỏi ngài Bá Trưởng là đối tất cả cảnh làm sao mà tâm được như cây đá. Đây là hỏi, đúng là hỏi cái công phu tu tập đó. Giờ làm sao mà đối với các cảnh trước mắt là làm sao tâm được giống như cây đá, thấy nó thấy nhưng mà cây như cây đá, thấy không? Thì ngài Bá Trưởng ngài mới đáp là tất cả pháp vốn chẳng tự nói không, cũng chẳng tự nói sắc, chẳng nói phải quấy nhơ sạch, cũng không có tâm trói buộc người, chỉ tự người hư vọng, tính chấp, và tạo bao nhiêu thứ hiểu, khởi bao nhiêu thứ thấy biết, rồi sinh bao nhiêu thứ yêu sợ. Bây giờ cần phải nhận rõ, các pháp không tự sinh, đều do một niệm vọng tưởng điên đảo của mình chấp tướng mà có. Và nếu biết tâm cùng cảnh vốn không đến nhau, thì ngay đó là giải thoát. Rồi mỗi mỗi pháp ngay đó là lặng lẽ, ngay đó là đạo tràng. Đơn giản, gì thấy không? Nghĩa là Ngài nói đấy, đối với tất cả cảnh đó, thấy không? Các pháp rồi đó, nó không có tự nói, nó là có, là không, là phải, quấy nhơ sạch hết, chỉ do mình sanh tâm ở trên đó, thấy không? Rồi mình đổ thừa nó, thấy không? Chứ nó đâu có sanh, nó đâu có gọi là sanh nhơ sạch yêu ghét gì, nó đâu có gọi là cảnh, nó đâu có là trói mình gì, nhưng mà tự mình sanh tâm trên đó, tức là mình tự mình trói vào nó, rồi mình đổ thừa là cảnh trói tôi, thấy không? Rồi thành khổ. Chứ đúng là tại mình tự mình trói vào cảnh, gọi là tự mình sanh tâm ở trên đó. Chứ cảnh nó có sanh tâm gì đâu, phải không? Như thấy cái thổi vàng, không, nó chỉ là một cái miếng kim loại thôi, chứ nó đâu có sanh tâm là tôi là vàng, rồi mọi người hãy đến quý tôi, đâu có sanh tâm gì đâu. Nhưng mà chính mình thấy nó, rồi sanh tâm ở trên đó, cho đây là vàng quý, không? Rồi từ đó mà tranh chấp nhau, khi giết nhau vì cái miếng kim loại đó. Nếu thật sự mà vàng đó, mà nó trói người á, nó làm cho, nó sanh tâm trói người đó, thì ai thấy nó cũng phải bị trói hết, phải không? Nhưng mà tại sao có người thấy bị trói, người thấy không bị trói? Thì rõ ràng tại mình sanh tâm trên đó thôi, chứ đâu phải nó trói mình. Cũng cái thỏi vàng đó, không? Mà đối với một đứa bé thì sao? Bây giờ thí dụ như đối với đứa bé, không, mình không nói vàng mà một viên kim cương, không? Một viên kim cương với một viên kẹo sô cô la, mình đưa đứa bé thì nó lấy cái nào? Đó, thì đứa nó thì lấy viên kẹo sô cô la ăn là thấy thực tế nhất à. Còn cái dù viên kim cương đó thì nó coi như cái gì? Nó coi như cái viên bi nó bắn chơi vậy thôi, không có quan trọng gì hết. Nhưng mà tại sao với người lớn mà viên kim cương đó có thể giết nhau? Tại mình sanh tâm trên đó thôi, chứ đâu phải là viên kim cương. Đó, thì đối với các cảnh cũng vậy, đúng không? Cảnh nó vốn không có trói người, mà tự mình nó sanh tâm trên đó, tự mình trói vào cảnh, rồi mình đổ thừa cảnh nó trói thôi, không? Nếu tâm mà không sanh ở trên cảnh thì cảnh tự như như, tức là tự nó là giải thoát. Cho nên đây Ngài nói là nếu mà tâm cảnh không đến nhau thì ngay đó là tự giải thoát rồi, không? Rất là đơn giản, không? Cho nên thấy được cái điều đó rồi thì mình phải thường soi lại mình đó, chứ không có gọi là soi ra ngoài rồi đổ thừa, không? Nó cái chỗ tu nó rõ ràng, không? Cho nên cái điểm kế đạo muốn nhắc ra là mình phải khéo quay về chính mình, không? Đó là căn bản. Làm gì làm, nhưng mà cuối cùng rồi là phải quay về chính mình, đó là cái yếu chỉ trên hết, không? Không ai giải quyết cho chính mình bằng chính mình. Nhưng ở đây cần phải hiểu thêm cái nữa, vậy thì chính mình là cái gì? Đó là cái chỗ cần phải sáng tỏ, phải không? Cho nên có vị tăng hỏi thiền sư Tùng Triển đó, là học nhân mới vào tòng lâm, xin thầy chỉ dạy trọn vẹn con đường vào. Tức là cái vị này nó là mới vào thiền viện, cho nên mới nói rằng con vừa mới vào tòng lâm, cho xin thầy chỉ dạy cho trọn vẹn cái con đường vào. Thì thiền sư Tùng Triển mới bảo, nếu khiến chỉ trọn vẹn đó thì ta lại lễ bái ông. Tức là nếu mà khiến mà chỉ cho trọn vẹn con đường vào ra thì ta phải lễ bái ông. Đó, thì quý vị thấy thiền sư đáp không giống như là giảng sư. Phải không? Nếu mà giảng sư thì phải giảng à, con đường vào nó là như vậy nè, nó phải đi như thế này là thế này kia, phải không? Còn ở đây thì với thiền sư thì ngài chỉ sao? À, nếu mà bảo rằng chỉ cho trọn vẹn con đường vào đó thì ta phải lễ bái ông. Đó. Vậy thì ai thấy được con đường vào chưa? Đó. Tức là ngài muốn đánh thức ông Tăng phải trở lại chính mình. Tức là muốn thấy được trọn vẹn con đường vào đó thì ông phải soi lại chính ông. Đó là con đường vào, nghĩa là trọn vẹn nhất. Còn tìm những con đường vào bên ngoài đó là không có con đường trọn vẹn. Phải không? Nương tìm bên ngoài là không có con đường trọn vẹn, mà phải soi lại chính ông đó thì ông mới thấy được trọn vẹn con đường vào. Cho nên ngày đó là nếu mà chỉ trọn vẹn con đường vào đó thì ta lại lễ bái ông mới đúng. Đó.